18y.net giới thiệu câu chuyện Sex tập thể 4 nam 1 nữ. Bạn đang đọc phần 8 của truyện Sex nhật ký loạn luôn gì ngồi thu vào trong góc. Dưới nền là một cái lọ bằng nhựa nhỏ nằm lăn qua một bên, tay dì cầm một miếng gỗ hay miếng giấy cứng gì đấy, cạnh bên là một tờ giấy và cái hộp. Tôi cầm lên xem, đập ngay vào mắt là ba chữ to đùng, que thử thai. Trên tờ giấy ghi hướng dẫn, không vạch là thao tác sai hoặc que hư, một vạch là không có thai, hai vạch là có thai. Tôi rút cái que từ tay dì, hai vạch hiện lên khá rõ, tôi khá lúng túng. Tôi hỏi băng quơng, sao dì nói là dì không có con được, hít hít, dì khóc thút thít, ai biết. Giờ gì tính sao, không biết nữa, giọng gì run run, tôi ngồi xuống ôm gì, gì gục vào vai tôi khóc như một đứa trẻ, tôi cũng rối bời, gì khóc một lúc, thì thôi, gì gạt nước mắt đứng lên, Hưng trễ học rồi kìa, kệ đi, lo cho gì cái đã, bậy không học lấy gì mà lo cho gì, gì xin lỗi, lúc nãy bất ngờ quá nên cứ ngồi hoài, quên không nấu gì cho Hưng ăn, còn vụ cái thai tính sao, Hưng đi học đi, gì suy nghĩ rồi tính sau, ra ngoài mua gì ăn nghen, rồi, không sao đâu, Hưng lớn rồi, biết tự lo mà, gì lo cho mình đi, tôi thay đồ và đi học, tôi bị trễ mất tiết 1, tôi báo với thầy là gì bị bệnh nên ở nhà lo cho gì rồi mới đi học, thầy giáo không ý kiến gì vì tôi vốn dĩ khá chăm học chứ không phải chơi bời lêu lổng, ngồi trong lớp mà lòng tôi cứ lo lắng. Thật tình cái sự việc này quá bất ngờ và ngoài suy nghĩ của tôi không biết phải làm sao, cũng may gì tôi đủ trưởng thành để bao quát hết nỗi lo của tôi, làm gì mà trầm tư vậy. Lan Phương vịn tay lên lan can cùng nhìn về hướng tôi đang nhìn, tôi cười nhẹ mà không trả lời, lòng tôi thật sự rối bời, sao vậy, Lan Phương hỏi tiếp, hỏi hoài mệt quá, tôi hơi gắt, thì thấy lạ mới hỏi, nhiều chuyện quá đi, tôi vẫn gằn giọng, không thèm hỏi, Lan Phương giọng run run. Cô con gái rượu của một quan chức nhà nước mà bị mắng vô cớ thì chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Cô nàng bỏ vào lớp với đôi mắt lưng tròng, tôi cũng không quan tâm. Tôi trông sao cho hết giờ để biết kết quả cuối cùng. Kết quả của những ngày chúng tôi làm tình đã rõ, chỉ là giải quyết như thế nào thôi. Tiếng trống báo hiệu hết giờ. Tôi bước nhanh xuống cầu thang đi về phía nhà xe, tôi bỏ mặc không thèm để ý đến Lan Phương, cô nàng càng buồn hơn, quán tính mỗi lần lên xe tôi thường nhìn ra sau. Bóng dáng cô nàng xinh xắn vẫn lẻo đẻo dắt chiếc xe cố gắng thật nhanh để đuổi kịp tôi, nhưng hôm nay Lan Phương cố tình thủng thẳng bước trong sân, tôi không đợi mà đạp xe về luôn. Tôi dắt xe vào cổng, một cảnh tượng khác lạ đã xảy ra như chính cái kết quả không nghĩ tới giữa chúng tôi, gì tôi không ngồi may như mọi ngày, cánh cửa chính vẫn đóng im. Tôi để xe vào góc nhà rồi đẩy cửa, bước vào, dì nằm trong giường, mâm cơm chỉ là một hộp cơm mua sẵn, dì sao rồi, tôi cất tiếng hỏi, dì uể oải ngồi dậy, hơi mệt, thôi, giờ tính sao dì. Hưng ăn cơm đi, dì kéo tôi lại và hôn lên môi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dì ăn luôn, không dì mệt lắm, tôi ăn cơm gà, loại cơm mà tôi vẫn thích nhưng sao tôi thấy khó nuốt thế không biết, tôi nhìn dì, gương mặt dì rõ vẻ xanh xao, vẫn cái má bầu bình đáng yêu ấy nhưng hơi nhợt nhạt một chút. Dáng vẻ đầy đà ấy đã mang một sự mệt mỏi không hề nhẹ, sự lặng lẽ vô hình, không còn những ánh nhìn âu yếm như mọi lần, chúng tôi lặng lẽ như vốn dĩ của cái vị trí gì cháu. Tôi ăn qua loa rồi giòn dẹp tôi rửa tay xong thì đi vào, tôi ngồi xuống cạnh giường của dì, cầm bàn tay thon dài mà bao lần tôi cầm lấy, tôi vén mái tóc dì qua một bên. Nhìn vẻ mệt mỏi của dì mà tôi thấy thương lắm, giờ sao dì, tôi hỏi lại nước mắt dì lăn dài, dì quay mặt vào trong, tôi không hỏi gì thêm, tôi không biết tính sao nữa, tôi bước ra ngoài, ngồi trước cửa nhà mà lòng tôi buồn vô hạn, những tưởng chúng tôi sẽ chỉ có những phút giây ân ái thăng hoa, chứ cái cảm giác này thật khó chịu. Tôi lại bước vào phòng gì, nước mắt gì vẫn đong đầy. Có lẽ dì khóc nhiều, tôi ngồi xuống, dì cầm tay tôi, bác sĩ nói mới có 3-4 tuần thôi, dì bỏ rồi, dì khóc như một đứa trẻ, tôi kéo dì lên đùi, dì úp mặt vào bụng, tôi khóc nức nở. Tôi thật không ngờ dì quyết định nhanh như vậy, chỉ một buổi sáng mà dì đã quyết định xong, sao dì không chờ con về, tôi hỏi mà cứ hỏi vậy thôi, chứ tôi có làm được gì, thôi. Dì tự quyết định được rồi, gặp Hưng dì thêm khó xử. Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu cảm giác của một người mẹ. Tôi thật sự không hiểu nỗi đau của dì. Tôi chỉ thương dì, thương cái vẻ mệt mỏi mà tôi đã mang đến cho dì sau những phút giây đê mê mà dì mang lại cho tôi. Hưng đâm cho dì chén rau ngót chặt, trái dừa đổ vào, lọc hết bả mang vô cho dì. Dạ, tôi làm theo. Về sau tôi mới biết người vừa bỏ thai hay sảy thai uống thứ đó cho sạch sẽ không bị sót. 2 ngày sau tôi chở dì đi khám lại, bác sĩ bảo bình thường và dặn dì không nên có thai trong vòng 2 năm. Và một kết quả bất ngờ nữa là dì tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả cấu trúc cần thiết của một phụ nữ dì tôi đều hoàn hảo, nếu không muốn nói là rất tốt. Vậy là cái vô sinh ấy thuộc về ông chồng dì. Nhưng sao dì làm tình với tôi đến hơn 1 năm mới có thai? Có lẽ do tôi còn bé quá, tinh chúng tôi chưa thật sự khỏe mạnh chăng? Không biết nữa, nhưng cái kết quả thì cũng đã có rồi. Dì nằm trên đùi tôi lột từng múi cam cho dì ăn, ăn nhiều vitamin C cho nhanh khỏe, những nét mệt mỏi đã vơi đi, cũng đã gần tuần rồi còn gì. Dì nhìn tôi rồi mỉm cười. Dì lim dim mắt, vẻ mặt đã hồng hào hơn. Dì cười gì thế? Tôi hỏi. Không, thấy Hưng đẹp trai nên cười thế thôi. Trời, thế Hưng có được nữa không? Tôi hỏi dò. Không, hư quá đi. Làm gì có luôn. Dì im lặng, có vẻ đã lỡ lời. Tại dì nói chứ bộ, dì cũng đinh ninh là mình không có được. Dì hỏi bác sĩ rồi, dì vẫn khỏe bình thường, thế khi nào cho Hưng được nữa? 3th, bác sĩ nói nên kiêng chừng 3th, nhưng mai mốt làm sao để đừng có, thì chùm cái bao cao su vô đây nè. Dì chỉ cu tôi rồi cười, có khó chịu không gì, không biết, để tới khi đó thử rồi biết. Cả tuần liền tôi đến lớp rồi lặng lẽ về, không nói chuyện với ai kể cả Lan Phương. Mọi người hỏi qua rồi thôi, chỉ có Lan Phương là có vẻ tức và buồn lắm. Sau khi dì vui trở lại tôi thấy nhẹ nhõm, tôi vui vẻ lại như mọi ngày. Giờ ra chơi, mọi người ùa ra sân, chỉ một vài người ở lại. Mấy ngày trước tôi cũng lặng lẽ la ban công đứng. Hôm nay tâm trạng đã vui, tôi lân la lại chỗ Lan Phương. Cô nàng biết tôi lại, chỉ cúi mặt không nói. Tôi ngồi lại gần, giận Hưng hả? Lan Phương không trả lời. Chút ra về, Hưng dẫn Phương đi ăn chè nghen, chỗ mình thường đi đó. Thường ngày mà tôi rủ là cô nàng hì hửng lắm, nhưng hôm nay Lan Phương chỉ im lặng, giận hoài. Tại Hưng có chuyện buồn chứ bộ, buồn sao không nói, buồn mắc gì chửi người ta. Những giọt nước mắt con gái lại rơi, tôi nhìn rõ nước mắt từ Lan Phương nhỏ xuống đất. Lại một người phụ nữ nữa khóc vì tôi thấy tim mình khó chịu ghê gớm. Thôi cho Hưng xin lỗi, nè lau nước mắt đi, sắp vô lớp rồi đó. Từ nào tới giờ, Lan Phương lại khóc khi chưa nói dứt lời. Tôi biết từ trước tới nay tôi chưa nói nặng Lan Phương lần nào, mà cô nàng cũng có làm gì mà tôi nặng lời. Tôi không khóc nữa, khóc quá xấu gái lắm, anh không thương nữa bây giờ. Không thèm, Lan Phương mỉm cười, trên đôi mắt vẫn còn long lanh giọt nước. Tiếng trống trường giòn tan, tôi gấp sách vở rồi đứng đợi Lan Phương trước cửa lớp. Lan Phương bước ra thấy tôi đợi cứ khẽ mỉm cười. Chúng tôi cùng đi lấy xe, mình đi ăn chè hen. Ai nói sẽ đi hồi nào, cô nàng khinh khỉnh, thì đi ăn cho Hưng xin lỗi chứ, để xem đã. Nói vậy, chứ cô nàng cũng theo tôi, chúng tôi gọi hai ly chè cùng ăn. Lan Phương lại nói cười líu lo như con sáo, ánh mắt buồn bã đã không còn, tôi cũng cười. Trai gái là cái gì đó đối nghịch nhau nhưng lại hút nhau ghê gớm. Tôi chấm chấm những giọt nước đá quanh mép cô nàng. Lan Phương lại thẹn thùng, cái thẹn thùng đậm chất hồn nhiên. Ở cạnh Lan Phương hầu như những nhục dục đều rất ít. Tôi chỉ thấy thoải mái và vui vẻ. Tôi không rõ đây là cảm giác gì nữa. Tôi vẫn bị cấm cửa sau cái vụ làm gì có thai. Thời hạn 3TH gì đưa ra sao nó xa thế không biết, gió thu đã qua để nhường cái lạnh chớm đông, lại một mùa xuân nữa rồi còn gì, cũng không xa mấy là tới mùa xuân nữa. Tôi và dì quyết định Tết này sẽ về nhà, vậy là tôi sắp 14 rồi nhé, tôi đã cao thêm vài cm, cút thì lông rậm hơn và to hơn, con cu tôi đã nhiều gân hơn, năm qua nhà tôi hỏi mấy bài tập. Chúng tôi cùng làm bài rồi ăn trái cây gì mua, năm ngày càng mập to, hắn cao và to nhìn tướng hắn phốp pháp. Chúng tôi ngồi chơi và trò chuyện trong phòng, tôi hỏi hắn, mày với Trinh sao rồi? Trinh nào, Ngọc Trinh đó, hoa khôi khối lớp 8 năm ngoái đó, à, bỏ lâu rồi ba ơi, sao vậy, thì chơi chán rồi bỏ, con nhà giàu có khác, mới 15 tê đầu mà thay tình như thay áo. Tôi cũng không hỏi bạn gái mới của nó là ai, mà cũng chẳng cần phải hỏi, một kẻ máu tình dục như hắn thì làm gì không có vài em sơ cua. Chúng tôi soạn thêm tí bài cho hôm sau thì Nam về. Tôi tiễn Nam ra cổng rồi quay vào, dì tôi vẫn may như mọi khi, tôi vào phòng, Nam để quên cái điện thoại trên giường, tôi cầm chạy ra, nhưng hắn đã đi xa, tôi định bụng mai sẽ trả cho hắn. Biết hắn có điện thoại xịn nhưng tôi đã cầm bao giờ đâu, tôi cầm bấm bấm, nói chung cùng là dòng Nokia nên cũng không quá khác so với điện thoại của dì tôi. Chỉ là điện thoại dì tôi chỉ có mỗi chức năng nghe gọi, nhắn tin, điện thoại hắn có camera, xem được clip, nghe được nhạc MP3, vậy là cũng có vài clip tôi hí hửng mở xem. Những clip hài vui nhộn tào lao, tôi dò từng cái xem có gì hay để xem. Tôi dừng lại ở một clip, thứ 6 cũng là clip cuối cùng. Tôi há hốc miệng, mắt trừng trừng nhìn vào màn hình điện thoại. Cái màn hình tuy chỉ hơn 2 ngón tay nhưng tôi nhìn rất rõ, không thể sai được. Một clip sex tự quay, nhân vật nam chính không ai khác là Nam, cái tướng mập của hắn. Clip khá dài, đến gần 30p, cảnh trong clip rất quen thuộc, chính là phòng Nam. Thời gian trên màn hình cho thấy hắn quay mới 2 hôm trước, có lẽ hắn chưa kịp cóp vào máy tính chăng, có lẽ thế. Nam đủ rất dữ, tôi phải vặn im để gì không nghe thấy, cô gái cũng kêu la ghê gớm. Hắn ngồi trên đùi cô gái ra sức nắc, hắn chơi mạnh đúng chất của hắn, điều mà tôi đã thấy khi hắn làm tình với Ngọc Trinh. Hắn lật sấp cô gái lại, hắn nắc từ phía sau, cô gái bò và rên ư ử ra chiều thích thú lắm. Rồi Nam quay đầu cô gái hướng về máy quay, cô gái nhìn thẳng vào máy quay. Nam cũng cúi xuống, họ cùng nhìn về máy qua, gương mặt ấy, gương mặt khá nhỏ, mái tóc vàng vàng, xỏ đến 3-4 cái lỗ tai. Tôi đã chắc chắn, 100% đó chính là Vân, Vân là chị gái của Nam. Chị ta lớn hơn Nam 3 tuổi và đang học cấp 3, nhà Nam chỉ có 2 chị em, Vân có vẻ khá ngộ ngược, ăn mặc rất mát mẻ và cách nói chuyện với ba mẹ khá ngang bướng, nhưng khác với Nam. Nam cao và mập ú, còn Vân thì bé và ốm nhom. Vân cao có hơn 1m5 và gầy có 36-37kg gì đó, nhưng độ quậy phá chắc mấy cô khu này chạy dài. Tôi và Nam thường hay bị chị ta mắng mỗi lần tôi qua học. Ba mẹ Nam đi làm suốt, cả ba và mẹ Nam đều là những doanh nhân thành đạt, họ kiếm ra tiền tỷ chứ chả chơi. Tôi chợt thấy hay hay, vậy là đâu chỉ có mình tôi. Tôi thấy họ làm tình như hai con thú hoang thèm thuồng nhau, vậy họ làm tình như cái máy, cả hai tỏ vẻ say sưa với cách làm tình máu lửa, mạnh bạo và hung hãn, chị ta tỏ ra hăng máu lắm. Lúc Nam lật ngửa và đẩy con cu vào, chị ta một tay bóp vú một tay xoa xoa lồn, rồi lấy hai ngón tay thọc vào, vừa rên rỉ vừa kêu la, chị ta liên tục kêu Nam đụ thật mạnh, rồi kêu sướng, rồi rên không khác gì trong những bộ phim của Tây. Nam thì hay uống cái loại thuốc gì đó mà tôi không rõ, hắn ta nói uống làm tình mới hăng nhưng tôi không dám, lỡ có gì thì khổ. Nam hì hục chạy xe quay trở lại, tôi tắt đi và để trên giường, hắn đi như chạy vào phòng tôi, hắn nhìn tôi rồi cầm điện thoại bỏ vào túi, tôi nhìn hắn, có lẽ hắn đã hiểu. Hắn ngồi xuống và chúng tôi im lặng, một lúc hắn hỏi nhỏ, mày xem clip rồi phải không? Tôi trả lời, hắn như người mất hồn, hắn ngồi im, rồi thì thào, mày đừng cho ai biết nghen. Tao, bà rủ tao chơi, rồi quay lại, quay vậy mày không sợ người ta xem à, có, lần nào tao quay, bỏ vô máy tính xem cho đã rồi xóa, hôm kia quay rồi đi chơi với tụi bạn quên mất tiêu, mày đừng lo, tao không nói cho ai biết đâu, mày với bà làm lâu chưa, lâu rồi, hồi tao 9T lận, lúc đó bà 12T, vú bà nở lên bà hứng hay sao? Bà rủ tao chơi trò này, cứ ba mẹ tao đi làm là bà rủ vô phòng chơi, chơi hoài cho tới bây giờ, lúc trước tao chưa có tinh nên chơi nhẹ nhẹ, đến khi có tinh bà dạy tao chơi mạnh. Vì vậy nên bà đâu có cho mẹ tao mướn ô xin, chỉ mướn người làm bán thời gian thôi. À, tôi đã hiểu, tôi thấy lạ sao nhà Nam chỉ mướn người làm bán thời gian, làm chỉ 3 buổi sáng, trưa và chiều. Thì ra đây là ý của cô cả, hèn chi lúc làm tình chị em họ giống inh ỏi. Ủa, bà với mày làm vậy, sức đâu mày làm mấy con kia, có đâu, lâu lâu tao với bà mới chơi một lần, tuần chỉ một, hai lần. Có khi 2-3 tuần mới chơi một lần, thế sao phải mướn ô xin bán thời gian, bà đưa kép về chơi, mày qua học bà phải đi nhà nghỉ, nên bà hay tức chửi lung tung đó. À, tôi đã hiểu. Vậy là cậu ấm và cô chiêu nhà họ đều chung cái sở thích này, cũng hay đấy chứ. Năm về, tôi bước ra ngắm gì may đồ, gì có vẻ hơi gầy hơn thì phải. Vẫn cái dáng vẽ mềm mại ấy nhưng trong sâu thẳm đôi mắt dì vươn vấn một nỗi buồn, dì nhoẻn miệng cười khi thấy tôi, dì mệt không, con làm cho dì ly nước cam nhé, làm hai ly đi, ra đây uống chung với dì cho vui, dạ, tôi lấy mấy trái cam, loại cam vắt lấy nước bé bé như trái quýt, tôi làm hai ly, sáng nào dì cũng mua cục đá bỏ vào thùng, thói quen cố hữu của người miền Nam. Nếu người Bắc luôn có một bình trà thì người Nam luôn có một thùng nước đá, mà cái thời tiết gần như nóng quanh năm của miền Nam nên lâu dần tạo thành thói quen dùng nước đá, dì uống nước tôi mời. Hưng cũng uống đi, mấy hôm nay trời lại bắt đầu trở lạnh nhẹ nhẹ, cái lạnh cuối năm nữa lại đến, năm tháng cứ như cái bánh xe đạp quay vòng vòng đưa cuộc đời con người người đi xa mãi. Mới ngày nào tôi còn bé xíu ngồi thu lu trong lòng dì xem mẹ chăm luống rau thì hôm nay tôi đã 14T, mỗi lần tôi vào lòng dì là một lần dì rên rỉ, thì loạn luôn đấy. Mà với tôi nó thật bình thường một cách khác thường, mới đó đã 10 năm trôi nhanh như cái chớp mắt rồi 10 năm nữa lại qua đấy mà, thế thì dạy gì mà không sống cho thỏa đam mê. Bởi đời người ngắn tựa gang tay, vù một cái đã về với cõi vĩnh hằng. Tôi học nấu cơm, dì dạy tôi cách nấu ăn, từ bé đến giờ toàn mẹ, và dì nấu cho tôi ăn nên tôi gần như không biết đến việc bếp núc. Tôi bắt dì phải dạy để lỡ dì có mệt, có bệnh tôi còn nấu cho dì ăn nữa chứ. Bữa cơm đầu tiên món thì mặn món thì lạt, nhưng dì vẫn vui vẻ ăn, dở hen gì, tôi cười gượng, cũng tạm tạm. Dở thiệt mà, cái gì cũng có ban đầu cả, cứ từ từ, vậy là đã 2 tháng tôi chưa làm tình với gì, có lẽ bị tồn hơi lâu nên tôi khá khó chịu. Tôi vẫn không biết thủ dâm nên không biết làm sao cho tinh trùng ra để bớt tức. Lan Phương thì tôi có đầy cơ hội nhưng sao lòng tôi vẫn không muốn làm chuyện đó với Lan Phương, dù rằng cô nàng cũng đã phỏng phao, những đường cong con gái cũng đã phần nào lộ ra. Đang lúc nóng nảy thì cơ may đã đến. Hôm đó Nam qua nhà tôi chơi, hắn kéo tôi ra sau vườn nói chuyện. Mày muốn chơi bà Vân không? Bà chịu không? Tôi hỏi lại, chịu chứ? Bà biết vụ mày coi clip rồi, bà chửi tao quá trời và không cho quay nữa. Nam cười cười, tôi cũng cười, ba mẹ tao chiều nay đi sinh rồi, thì sao? Tôi hỏi, mai chủ nhật qua chơi tập thể. Bà thích vụ đó lắm, tao với mày với bà hả? Tôi hỏi lại với sự nôn nóng, tôi vẫn còn ám ảnh cái vụ làm Ngọc Trinh đau đớn nhưng cơn hứng đã lên đến não làm tôi khó chịu vô cùng. Thôi thì cứ thử đại xem, có 2 thằng em tao nữa, là ai? Tôi hỏi lại, thằng Phong với thằng Phú đó, hả? Tôi ngạc nhiên, tôi cũng biết Phong và Phú. Tụi nó là anh em sinh đôi và lớn hơn Nam 1 tuổi, nghĩa là nhỏ hơn Vân 2 tuổi. Phong, Phú là em họ của Nam. Ba Nam có 1 người em gái và Phong Phú là con của cô ấy. Tụi nó có biết mày với chị mày không? Biết, tao với 2 đứa nó và bà Vân biết thôi. Lúc nhỏ tụi nó hay qua nhà tao chơi. Bà rủ tao làm, rồi rủ luôn tụi nó. Lâu lâu tụi tao vẫn chơi nhóm với bà mà. Con Trinh và mấy con tao quen trước khi bỏ tao cũng cho tụi nó chơi 1 lần. Dù sao cũng bỏ cho tụi em ké chút. À hát, tôi thật sự đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ một cô gái mới gần 18 có vóc dáng gầy gò mà sung đến vậy. Ơ, thì tôi, Nam, Phong, Phú cũng đâu có lạ gì nhau. Mà con chị hắn sung đến vậy thì thôi cứ giải tỏa rồi tính sau. Mà thật tình chị hắn cũng cao tay, bản chất chị ta thích chơi nhóm. Nay lôi tôi vào xem như biến tôi thành người trong cuộc. Mà cũng có gì thiệt hại với tôi đâu, và tôi cũng đâu có ý định cho ai biết mối quan hệ loạn luân của chị em họ. Vì vốn dĩ tôi cũng như thế cơ mà, dì vòng tay ôm tôi. Mùi hương thoang thoảng trên làn da dì tỏa ra thật dễ chịu. Tôi đang cố chờ đợi cái ngày mai thú vị. Tôi sẽ được giải phóng mớ tinh trùng tồn đọng gây ức chế mấy chục ngày nay. Dì cà cà cái má mềm và mắt của mình lên mặt. Tôi làm thằng nhỏ tôi đứng sững. Tôi có thói quen không mặc quần lót vào ban đêm nên dì nhìn thấy rõ. Lâu không được hưng thèm hông, dì thủ thỉ. Có chứ, tôi vuốt vuốt má dì, dì cũng thèm muốn chết đi được, hay mình làm tình, dì thỏ thẻ, nhưng dì nói bác sĩ dặn sau 3 tháng mới làm tình mà, ơ, nhưng thèm quá sao giờ, nhưng không có bao, tôi lo lắng, ơ hen, hay mình ra ngoài xem, hơn 10 giờ rồi, tôi xem đồng hồ, giờ này làm gì còn tiệm thuốc nào mở cửa, dù là thành, thị, nhưng chỗ. Tôi và dì ở không có nhà nghỉ nên mấy tiệm thuốc cũng đóng cửa sớm. Nói vậy thôi, chứ phần vì tôi muốn để dì khỏe hẳn, phần tôi muốn dành tinh trùng cho cuộc làm tình ngày mai. Vì làm vợ dì thì có ra cũng ra vào cái bao, thật là phí phạm. Vậy Hưng về phòng ngủ đi, đang hứng vậy mà ngủ đây chắc lại có bầu nữa quá. Dì hôn vào má tôi rồi thủ thỉ, ơ, chắc vậy, quá. Tôi hôn lại dì rồi ôm cái gối về phòng mình. 9 giờ sáng Nam gọi cho tôi lấy xe và nói với dì là qua nhà Nam. Tôi cầm theo mấy quyển sách coi như là ngụy trang kiểu Úc. Tôi đạp xe qua nhà Nam mà có những cảm xúc đan xen, khó tả, giống nhưng mà khác cái lần Nam gọi qua làm tình với Ngọc Trinh. Lúc Ngọc Trinh là cái sự bỡ ngỡ của lần đầu tiên, còn bây giờ là cái bức xúc cùng sự ngại ngùng vì có thêm mấy đứa em Nam và cái cảm giác chơi nhóm không mấy vui vẻ lần trước. Đinh đông, tôi đưa tay bầm chuông, chừng một p thì có tiếng mở cửa, hưng hả, vô đi, năm ló đầu ra rồi đẩy cánh cửa cho tôi đưa xe vào. Chị mày, tôi tính hỏi cái gì đó nhưng lại không biết hỏi gì. Nam cười, mọi người đã đầy đủ, còn chờ mày thôi, vô đi, bà Vân bà rành lắm, mày không phải ngại. Ơ, tôi cười thầm, lần đầu tiên tôi biết đến cái việc làm tình mà con gái làm chủ đạo thế này. Chúng tôi vào phòng, tôi chào Vân và hai đứa em Nam, tụi nó là anh em sinh đôi nên khó phân biệt đâu là phong đâu là phú. Tôi chỉ phân biệt được qua cái nốt ruồi trên thái dương của phong mà thôi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn, trên cái bàn là một con cu giả dài hơn gang tay. Cái thứ lần đầu tiên tôi thấy thực tế dù đã nghe nói nhiều, nghe đâu phải đặt mua tận bên Nhật gì đó. Một cái hộp thuốc, một cái chai giống chai có màu trắng trong và cả đống bao cao su. Vân đưa cho tôi ly nước đá uống rồi ngồi xuống ghế. Chị ta bật máy tính cho ra cái màn hình tivi to treo trên tường. Loại tivi chỉ thấy ở nhà Nam, chiếu một bộ phim sex làm tình nhóm, có đúng 4 thằng con trai và một cô gái giống chúng tôi vậy. Tụi mày uống thuốc đi, giọng Vân sỗ sàng. Chị ta với tay lấy hộp thuốc, bên trong là hai vị thuốc màu trắng giống thuốc cảm vậy. Vân tách ra mỗi đứa hai viên, tôi lưỡng lự. Nam cười, uống đi, thuốc sung thôi mà. À hát, tôi lấy ly nước uống giống ba anh em Nam. Vân để ra quy định, giọng chị ta khá rành rọt. Ở đây có hưng là mới nên tao nói lại, trên tivi có phim, thích chơi theo phim hay không tùy. Nhưng chơi lỗ đít thì phải dùng bao, ai ra xong thì phải dùng miệng hút hết tinh trùng trong lồn tao ra nhồi nhả vô miệng cho tao. Tôi dùng mình, tinh trùng thì tôi đã nhiều lần chạm vào. Nhớt nhớt nhưng rít rít, tôi chưa từng nếm qua tinh trùng của mình nên thấy ghê ghê. Nhưng tôi đã phóng cây lao đi rồi thì phải chạy theo lao thôi. Mà cơn hứng tình của tôi đã dâng cao độ thì sao cũng được, dù thế nào cũng là tinh trùng của mình mà. Chả phải gì tôi vẫn nuốt ngon lành đấy sao? Ok, cả đám đồng tình. Bốn đứa chúng tôi ngồi thẳng hàng, Vân lột hết quần tụi tôi ra. Giờ tôi mới có dịp so sánh những con cu nam nhỏ nhất, có lẽ vì cái bụng và đùi hắn to quá. Tôi phong và phú thì khá đều nhau, chỉ có điều cu tôi và phú cong nhẹ sang bên trái, còn phong thì cong ngược lên trên và độ trong nhiều hơn hai chúng tôi. Tôi thấy cũng tự hào lắm. Tôi nhỏ hơn anh em phong phú đến 2 tuổi mà cu tôi tương đương, nếu không muốn nói là to hơn. Vân vén mái tóc dài và hoe hoe vàng của chị ta sang một bên. Chị ta bú cu lần lượt từng thằng. Bắt đầu là Nam, chị ta cầm cu tôi và bú cu Nam. Một cảm giác sướng sướng tăng lên trong tôi. Chị ta chuyển qua bú cu tôi rồi sụp cua hai thằng Phong và Nam. Chúng tôi tựa vào thành ghế cho chị ta chăm sóc cu từng thằng một. Chị ta quá chuyên nghiệp. Dưới ánh đèn sáng trưng, chị ta như một con đĩ thực thụ, tóc vàng da ngăm đen đang hì hục bú cu từng thằng con trai. Người ta nói khi làm tình phải hóa thành thú một chút mới tuyệt, nhưng có lẽ không có con thú nào vươn đến cái tầm này. Một con cái và bốn con đực cùng làm tình một lúc. Bú đã đời, Vân đứng dậy chút bỏ quần áo. Cơ thể chị ta quả là quá kém cỏi, với cái vóc dáng hơn 1m5 tí của chị ta, làn da ngăm đen, cái vai gầy, hai cánh tay bé tẹo. Cái bụng hóp lại làm hai hàng be sườn như muốn lồi ra ngoài. Cặp vú nhỏ như hai cái chén con, nhưng hai cái đầu ti thì to hơn ngón tay cái và thâm xì một sự kỳ lạ, vì vú gì tôi to như hai cái tô nhưng đầu ti chỉ hơn ngón tay út một chút thôi. Chị ta lột cái quần lót làm tôi không khỏi giật mình, giữa cái cặp đùi ốm tong, cái bụng hóp vào là cái mu lồn to đùng, mờ u lồn chị ta nhô lên giống như lúc nhìn em gái tôi vậy. Không như gì tôi khi đứng cái lồn tạo thành một hình tam giác rất đẹp, còn Vân khi đứng cái lồn như cái bánh bao, đặt lên vậy. nhô rất cao khỏi cơ thể chị ta và nó là cái căng tròn nhất trên cơ thể chị ấy. Vân nằm ngửa lên cái ghế sofa rộng, tay chị ta vuốt ve cái lồn trông thật dâm đãng. Cả bốn thằng hao hức chờ tín hiệu. Chị ta búng tay cái tách nam ra lệnh chơi thôi tụi bay, cho thằng Hưng bú lồn trước, bú xoay hết vòng rồi mới đụng en. Bốn thằng con trai tuổi đời mới 14 đến 16 ùa lại vây lấy một đứa con gái cũng mới vừa 18. Ngoài cánh cổng cao kia có ai ngờ năm đứa con nít đang còn ngồi trên ghế nhà trường lại có thể là một cuộc mây mưa tập thể chuyên nghiệp như thế này. Cái lồn Vân cao vút không một sợi lông. Có lẽ chị ta đã cạo sạch vì có vài chỗ có dấu tích cữa những sợi lông. Cái miệng lồn Vân có hai cái vành dư ra khá dài. Tôi thật sự bất ngờ vì của gì tôi đâu có. Hai mép lồn ngoài của gì tôi cuộn lấy mép trông cứng ngắt. Còn Vân thì lè ra, mặc kệ, tôi bắt đầu liếm vào cái lỗ, ngậm lấy cái hột đậu ngả màu nâu thâm của Vân. Tôi ngậm mút lấy hai cái mép thâm đen của chị ta, ba anh em năm chia ra hai đứa bú vú còn một đứa hôn miệng. Vân rên rỉ, hòa vào tiếng rên của nhân vật trên màn hình. Anh em năm vừa bú, vừa rên rỉ giống phim, năm ra dấu cho biết đã đến lúc xoay vòng, tôi lên bú, vú còn phong xuống bú lồn, cái ti của chị ta bự ngập sướng hơn của gì. Của gì tôi, bé tẹo còn Vân ngập đầy miệng, chị ta có vẻ thích người mới như tôi nên chị ta vừa rên vừa lấy tay xoa xoa đầu tôi, rồi một vòng nữa tôi tiến lên miệng Vân, chị ta hôn tôi nhiệt tình. Lưỡi chị ta cuộn vào miệng tôi móc lấy móc để cho nước miếng vô miệng chị đi. Vân thều thào trong hơi thở gấp vì bên dưới thằng em ruột của Vân đang bú vọc lồn chị nó. Gì tôi thường nói làm tình phải dơ một tí mà dơ như Vân thì thật là vô đối. Tôi khoái hơn hẳn, tôi cuộn nước miếng rồi đẩy vào miệng Vân, chị ta nuốt cái ực ngon lành. Vân bảo tôi đứng lên để chị ta bú cu, tôi quỳ gối, Vân nghiêng đầu sang một bên bú cu tôi, bốn thằng con trai quay lấy một đứa con gái, bao nhục dục dâng trào. Màn bú liếm tuyệt vời mà ở cái thời đại đầu thế kỷ 21 này không có nhiều người biết. Ba mẹ Vân có nằm mơ cũng không biết cô con gái mới 18 tê đầu lại có thể chủ trì cuộc hoang dâm vô đối giữa nó và một đám con trai mà có cả em nó làm diễn viên. Màn bú liếm chuyển qua giai đoạn 2. Tất cả đều do Nam làm chủ đạo. Nam lấy con cu giả dài gấp đôi con cu tôi và to hơn nhiều. Có rất nhiều nhưng nấc nấc trông ghê ghê. Hắn lấy chai nước trong trong trên bàn bóp cái thứ nước nhờn nhờn giống y nước trong lồn gì tôi vậy. Gì tôi nước nhiều lắm nên có thể thấy rõ chứ Vân chả thấy nước mấy. Nam thoa lên con cu giả rồi cầm lại. Hai thằng em hắn cầm chân Vân kéo ra tôi cũng ngồi xem Nam làm việc á. Vân giống lên khi Nam đâm con cu vào lồn chị hắn. Hai cái chân ốm làm cái xương háng Vân nhô ra khá thô, cái lồn chị ta vẫn nhô cao dù cái miệng hả tang hoác, riêng cái khúc hình dương vật màu xám xám đã dài 20 đến 30 phân rồi. Còn cái cán cầm màu đen nữa nên khúc dương vật giả nhìn thật kinh khủng, còn đường kính thì thật ghê, nó to, không khác gì mấy thằng Tây đen trong phim. Mấy cô diễn viên nữ đều là người Tây nên vóc dáng khá to, vậy mà khi mấy thằng Tây đen đâm vào nhìn lồn còn tang hoác, vậy mà cái vóc dáng hơn 1m5 và cân nặng chưa đầy 40kg của Vân lại phải chịu con cu to tổ chẳng. Ui mẹ ơi, Vân kêu lên khi Nam đâm con cu ngày một sâu hơn, Nam rút con cu ra. Lồn Vân như một cái hang, tôi vẫn thường đâm rồi rút ra để nhìn lỗ lồn gì lúc chưa kịp khép lại, nhưng Vân thì trông tội thật, Nam bật cái nút con cua kêu rè rè, từ khúc giữa lên đầu lúc lắc như con sâu trông ghê gì đâu, con cua có 3 chế độ, quay chậm, quay nhanh và lắc lắc, Nam đâm vào lồn chị nó, Vân lại rú lên. Hắn vừa thục con cu vào lồn vừa bật qua chế độ nhanh, vân hết lên rồi run run. Hai anh em Phong Phú vẫn giữ chân không cho vân dãy. Mày chơi không? Nam hỏi tôi. Tôi cũng muốn thử. Tôi ngồi lại gần, đây có một nút điều khiển cho ba chế độ, nhanh, chậm và lắc, sao dài dữ vậy, đâm vô tới đâu, tôi thắc mắc, Nam xoa xoa lên cái mu lồn cao của chị nó. Hắn cười, tao cũng đang thắc mắc lồn bả sâu cỡ nào nè, Nam chồm lên nhét cu vô miệng chị nó, tôi cầm con cu đâm vô lồn vân, tôi lắc lắc rồi thục thục, nước nhờn từ lồn vân trào ra. Tôi rút con cu ra bơm thêm bôi trơn vào rồi đâm tiếp vào, 3, 2, 1, những cái nấc cuối cùng của con cu giả tiến hết vào trong lồn vân, tôi dùng mình. Đúng như Nam nói tôi cũng không biết lồn vân sâu cỡ nào, tôi bật chế độ lắc cái cán cầm lắc lư, tôi giữ chặt cho đầu cu lắc, tôi bật chế độ xoay, ui, vân kêu lên. Tôi không biết Vân cảm giác thế nào, nhưng tiếng ôi ôi cứ từ miệng Vân thốt ra, ba thằng mày thay phiên nhau đụ đi, Nam nói, Hưng trước đi, Phong nói rồi anh em nó bỏ chân Vân ra. Tôi rút con cu giả để qua một bên, cầm chân Vân lên, cái miệng lồn mới đó đã khép lại, đúng đàn bà tài thật, tôi đẩy con cu vào, một cảm giác khoan khoái lạ thường. Lồn vẫn khá ôm dù cái con cu giả to đùng vừa chui vào, tôi ra sức đẩy, cái mông to đùng của Nam ngồi trên ngực chị nó để con cu của hắn cắm vào miệng Vân. Vậy là hai cái miệng mà người đời gọi vui là miệng xuôi và miệng ngang đã bị cây thịt sống đâm vào, bốn thằng chúng tôi thay phiên nhau đâm thọc hai lỗ của Vân. Giờ tôi mới giật mình nhận ra mình chơi khá lâu mà vẫn chưa ra, có lẽ do cái thứ thuốc uống lúc nãy, một đứa con gái nằm giữa bị giày xéo bởi bốn thằng con trai. Tiếng rên trên tivi quá yếu so với tiếng rên dị của năm người chúng tôi, căn biệt thự ba tầng tràn ngập những tiếng hoang dâm của năm con người đang vào kỳ động dục. Cái phòng khách to rộng để tiếp khách của ba mẹ Nam giờ là nơi để chị em hắn và tôi trưng dụng để giao hoang. Tình dục của giới trẻ đâu chỉ là căn buồng. Nơi nào càng nguy hiểm thì tình dục càng hoang say. Vân bò như một con chó cái. Nam chồm cái thân nặng gần cả tạ của hắn lên và con cu kia đâm lút vào lồn chị hắn. Ở đây không còn thấy cái ý nghĩa gia đình, chỉ thấy nhục dục bao trùm mọi lý trí, chỉ có lồn và cọc giao thoa cùng nhau, con tim và bộ óc không được đánh thức lúc này bởi đây là thời của loạn luân. Tôi quỳ trước đâm cu vào miệng Vân, Vân khác gì tôi, chị ta không cản khi cu tôi đâm vào cổ, lắm lúc. Tôi làm chị ta nôn huệ nhưng tuyệt nhiên Vân không phản kháng dù nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Ba anh em Nam vừa đụ vừa tát vào mông Vân nghe bốp bốp, Vân vẫn cứ rên ư ử, ư ư ư, hừ hừ hừ, ui ui ui, mẹ ơi, ui ui, hừ hừ, tụi mày sắp ra chưa, Nam hỏi, rồi, vậy ra nè. Chúng tôi xếp hàng dưới hàng Vân, tất cả đang chờ đến lượt đề ngục ngã trước, cái khối thịt tuy nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ và kiêu hãnh kia, Vân được đặt trên một cái bàn cao. Cái bàn vừa đủ để chúng tôi có thể đứng đủ, tôi bước lên đầu tiên, Vân đặt chân lên vai tôi, chị ta cười rồi vịn hai tay vào mép bàn, Hưng ơi, đủ mạnh lên. Ư, mạng nữa lên, ôi đã, chị ta rên một cách khoái lạc, tiếng rên của chị ta làm tôi kích thích tột độ, tôi vịn eo và nắc như vụ bão, xương háng chị ta cấn khá khó chịu nhưng được cái lồn đụ rất sướng, tôi dùng mình và bắn tất cả tinh trùng tồn đọng suốt hai tháng nay vào lồn Vân, Vân rú lên như con mèo cái. Tôi giật đến cái cuối cùng, Vân thì thào, hút hết tình trùng lên cho chị, ra nhiều quá, tôi trả lời, tôi vừa rút ra thì Vân nhanh chân khép háng lại, tôi lưỡng lự vài giây rồi cúi xuống háng. Tôi ngậm lồn Vân, tinh trùng chảy từ lồn qua miệng tôi, lần đầu tôi ngậm tinh trùng, cái mùi hơi khó chịu, nhầy nhầy và có vị mặn mặn, tôi móc cái lưỡi để kéo hết tinh trùng qua, cũng nhiều thật. Tôi ngậm đầy một miệng, rồi nhả qua cho Vân. Vân khoái chí cứ lừa lừa tinh trùng trong miệng, trong khi phía dưới là lượt của thằng em họ tên Phong. Cái loại thuốc gì kinh thật. Tôi ra mà con cu vẫn cứng ngắc. Chúng tôi dừng vài phút, rồi kéo lên phòng Vân để làm hiệp hai. Chúng tôi hăng say tiếp tục lao vào nhau. Hiệp này Vân mới đúng là tội. Tất cả những cảnh làm tình mạnh mẽ nhất, hùng bạo nhất mới bắt đầu diễn ra trong hiệp hai này. Chia tóc Vân ra làm hai, vừa cầm vừa nắc vào lồn. Nam nói lớn, lần nào chơi nhóm Vân cũng nằm liệt 3-4 ngày, giờ tới 4 thằng chắc cả tuần quá ha ha ha. Phong và Phú cười lớn, Vân không nói gì, chị ta vẫn nghiến răng và rên rỉ. Dù phía sau đít là ai đi chăng nữa chị ta cũng rên rỉ, dù có bị đánh hay kéo tóc kéo vú chị ta vẫn hăng như một người say rượu. Khi đàn bà say tình dục thì thật là ghê gớm. Người chị ta rũ như một cây mùa khô, nhưng khi cu vào chị ta lại gồng lên nhưng được đánh thức. Vậy chơi cặp nè, Nam nói, bây giờ tôi mới tận mắt chứng kiến và tham gia cái gọi là hai đánh một. Bao đây, Phong ném ra một bịch bao cao su, tao chơi lồn, mày chơi lổ đít nghen hưng. Nam nói, vậy là tôi lại được ưu tiên. Nam nằm ngửa, Vân bước qua người Nam rồi ngồi lên, tôi nhìn vào đít Vân. Giờ tôi mới nhận ra lỗ đít Vân khá rộng, tôi đã nhiều lần nhìn của gì, nó bé tẹo và nhăn nhăn nhưng của Vân thì lấy khá lớn, chứng tỏ chị ta đã bắt cái lỗ cuối cùng trên người mình làm việc từ lâu. Phong lấy nước bôi trơn bơm vào lỗ đít, tôi lấy cái bao xé ra theo chỉ dẫn rồi đeo vào, cũng không quá khó khăn dù con cu bị bó bó hơi kỳ kỳ, tôi ôm đít Vân cắm vào, cũng không khó khăn cho lắm. Cu tôi lướt theo thành ruột đi vào, chất bôi trơn này hay thật, lắm lỗ đít khô ran mà trơn lùi, cu tôi đâm, lút vào Vân run lên, úi, rô rồi, nắc đi hưng, á chết. Chị rồi, chị ta cầm tay tôi kéo cho tôi bóp vú, tôi vừa ôm vừa nắc Vân với tay kéo Phong lại, chị ta táp lấy cu Nam nuốt vào họng như con cá ăn câu vậy. Thế là chị ta đã bị bịt kín hết các cửa ra vào, Phong cầm tóc Vân vật vật, chị ta cứ rên ui ui nhưng mọi thứ vẫn tiếp diễn trong cái mệt nhọc và sung sướng. Không một ai trong chúng tôi có cảm giác ra và không một ai muốn dừng lại, thế nên Vân vẫn tiếp tục bị hành hạ. Chị ta cứ rên như khóc khi Phú và Phong vào thay tôi mới có dịp nhìn kỹ, lỗ lồn và lỗ. Đít Vân chỉ ngăn bằng một miếng da bé xíu, hai con cu kia cứ hùng hụt đâm vào hai cái lỗ trong sự rên rỉ của cả ba. Ư ư ư, ui ui ui, Nam lấy một ly nước đá đổ vào lồn và Đít Vân, cái lỗ lồn tong hóng khi vừa rút con cu giả ra làm nước đá tràn vào đầy ắp. Vân run lên, trong cái máy lạnh chạy vù vù nước đá càng lạnh hơn, tôi được lệnh đụ trước. Lúc này lồn Vân rất khô, phải dùng đến bôi trơn. Cu tôi lạnh ngắt khi đâm vào lồn Vân, lồn Vân lạnh ngắt từ ngoài vào trong. Cái viên thuốc làm con cu tức căng phải đâm vào lồn mới dễ chịu. Hèn chi khi làm tình dù Ngọc Trinh rên la đau đớn, Nam vẫn đủ ào ào. Giờ tôi mới hiểu, dù tôi không mặn mà gì với kiểu hành dâm này nhưng phải đủ cho dịu cơn tức. Dù vậy đây cũng là do Vân đạo diễn nên tôi thấy cũng nhẹ lòng, vì chí ít là do chị ta thích. Tôi rút ra thì Nam lại đổ thêm nước đa cho thằng khác đủ. Khi xoay xong một vòng, Vân run lên bần bật, môi chị ta tái đi vì lạnh. Chúng tôi kéo Vân lên giường, chăn mùng nhau nát dưới sự hành hạ của bốn thằng. Vân vừa bỏ vừa rên, và dưới đít chị ta luôn có một thằng bám theo đâm cu vào lồn không nghỉ. Chúng tôi lần lượt xuất tinh trong tiếng la hét không ngừng. Vân lại được thưởng thức tinh trùng. Lần này chúng tôi đủ lấy chớn rồi xả thẳng vào miệng Vân. Sao nó vẫn cứng vậy Nam? Tôi thắc mắc khi cu mình vẫn còn khá cứng, phải chơi 3-4 hiệp mới xíu được. Nam cười khoái chí, vậy chơi tiếp hả? Tôi hỏi, phải không chị yêu? Nam móc hai ngón tay vào lồn và hôn lên má chị nó. Bà cho một thằng hai viên là hôm nay bà chết chắc. Phong chêm vào. Hà hà hà. Vân cười ngậm mấy ngón tay với ánh mắt lim dim. Vân nhàu nát như tấm vải lau chân sau một bữa tiệc. Người chị ta đầy những vết bầm do bị tát, bị cắn hoặc bị bóp khi hưng phấn. Nam bảo chơi Vân năm chị nó 12 tê rồi sau đó đến Phong và Phú. Rồi vài năm sau chị ta có bạn trai và cho bạn trai chơi. Với cái sở thích này thì lồn và Vũ Vân tả tơi cũng thật dễ hiểu. Tôi lật tấm vải nhàu nát Vân ra và đâm cu vào. Tiếng rên khoái lạc vang lên. Chị ta đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về tình dục của tôi. Tôi vẫn nghĩ tình dục là cái gì đó thiêng liêng, cao quý và khi đi vào người gì tôi nâng niu chăm chút. Giờ thì tôi mới biết đến cái tình dục điên loạn thế này. Một kiểu tình dục thứ hai. Cuộc đời tôi sang một trang mới dưới bàn tay Vân. Đọc tiếp phần trước.